cái Phật là thượng tọa. Theo những cái phân tích của thượng tọa về Phật giáo thì con thấy con muốn có câu hỏi là đối với giáo hội và thượng tọa có những cái phương pháp giáo dục cụ thể nào để mình thích ứng với cái hiện tại bây giờ để cho Phật tử của mình đỡ bị suy sụp đi.
Cảm ơn thầy. Đó là một câu hỏi lớn, nó liên hệ đến bốn phương diện. Phương diện một đó, là chủ trương của giáo hội. Hiện nay giáo hội chúng ta có hội đồng chứng minh mang tính cách danh dự giống như là hội đồng pháp chủ đó. Hội đồng trị sự đó là lãnh đạo về các hoạt động hành chánh của giáo hội, dựa vào hiến chương ban hành năm 81 và chỉnh sửa mấy lần, lần cuối vào cuối năm 2012. Thì trong hiến chương này đó hoàn toàn không hề đề cập đến cái khuynh hướng làm đạo, mà nó chỉ là những cái điều hành về phương diện hành chánh, quan hệ hành chánh giữa cấp trung ương, cấp tỉnh thành, giữa cấp tỉnh thành với các cấp quận huyện, phường xã và từ viện ha. Đó là một cái lỗ hổng rất lớn của hiến chương chúng ta. Hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 64 cũng gặp phải cái lỗ hổng này, tức là không có định hướng về một cái bản chất của Phật giáo Việt Nam là cái gì. Do đó chỉ có những vị nắm vai trò thư ký của giáo hội đó mới có được cái cơ hội bàn đến việc cải cách. Còn thường trực hội đồng trị sự đó, mặc dù là 65 người nhưng thực tế đó vẫn nằm trong tay của 1-2 vị đó. Mà nếu như các vị đó không có khuynh hướng là cải cách quay trở về với đạo Phật gốc đó, thì tất cả một cái quyển dặm đó nó sẽ bị gạt qua một bên đó, và nó sẽ rất nhanh chóng đi vào sự quên lãng. Điều hai đó là vai trò của các tự viện. Mô hình truyền thống của Phật giáo không phải là hành chánh, cho nên là trước khi qua đời đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc trường bộ kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó, Đức Phật đã phủ định, không chấp nhận cái đề xuất có một người nào đó thay ngài lãnh đạo tăng đoàn. Và cái đó nói trong cách đông nam đó là mô hình hành chánh giáo hội. Đức Phật không khích lệ, mà Đức Phật khích lệ một cái mô hình pháp môn, đó là tứ diệu đế làm nền tảng đó. Lấy pháp tức là chân lý tứ diệu đế, luật tức là những điều dạy về đạo đức làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Nghĩa là Đức Phật muốn nhấn mạnh đến một đạo Phật hành trì khác với một đạo Phật hành chánh như chúng ta có hiện nay. Cho nên các tự viện cũng cần phải thấy rõ điều này, để một mặt sinh hoạt ở trong lòng của giáo hội theo một cái cơ cấu hành chánh, chúng ta không đánh mất cái đạo Phật thực hành. Và hiện nay thì sự xuất hành chủ xương về một đạo Phật thực hành rất là tốt, rất là tốt. Nó là một mô hình mà ta có thể hãnh diện tự hào với thế giới được. Nó có một cái sức thu hút khá mạnh. Điều thứ ba đó là vai trò của các vị trụ trì. Ngôi chùa nào cũng được vận hành bởi vị trụ trì. Ở một số nơi thiếu trụ trì thì có cái ban quản tự hay là ban hộ tự, ban quản trị. Đó, thì nó lệ thuộc vào cái ban, cho nên là cách tổ chức cái khóa tu cho Phật tử tại gia nó lệ thuộc vào chủ trì hoặc là cái ban trị sự hay là ban hộ tự, ban hộ niệm đó, tùy theo vai trò. Trung Quốc thì nhấn mạnh đến cái khóa tu bác quan trai, mà theo chúng tôi là không thích hợp. Bác quan trai là một khóa tu dẫn nhập xuất gia mà Đức Phật đã áp dụng cho những người chưa biết rõ là cái hạt giống xuất gia ở mình nó có mạnh hay không, mình có đi tu được hay không. Cho nên tu thử 24 giờ, sau đó mới bắt đầu đi tu thiền. Và Bác Quan Thế Giới cũng nên áp dụng cho một số tình huống mà người vợ hoặc người chồng hoặc cả hai quá nặng về cái hoạt động tính dục, cho nên họ khó có thể chung thủy, thì việc tu tập này giúp cho họ tìm kiếm những giá trị hạnh phúc ngoài cái tính dục đó, không bị lệ thuộc tính dục đó mà vẫn có được hạnh phúc, tức là nâng cao các cái hoạt động văn hóa, tinh thần, đạo đức, v.v. để ta quên đi và không bị nó ám ảnh, thúc giục, rồi đè nén, ức chế v.v. Cái đó là hai mục tiêu chính của cái khóa tu bất quan trời giới. Hiện nay đó thì các chùa Việt Nam đi một cách thiên cực còn hơn các chùa Trung Quốc trong việc tổ chức duy nhất chỉ có cái khóa bát quan trời giới tại các chùa thôi. Vì vậy các bà đi tu ngày hôm đó về là không quan hệ giới tính với chồng, nhiều ông chồng rất khó chịu, và nhiều bà cực đoan hơn, thọ giới, bồ tát giới, tại gia, trong đó cũng có những điều là không quan hệ giới tính, và điều đó nó làm cho nhiều ông chồng rất là mặc cảm với Phật. Mô hình ngày nay mà chúng ta nên áp dụng đó, đó là một ngày an lạc là thích hợp hơn. Một ngày an lạc nó không quan trọng về giới. Giới đó thì nó tốt cho những người quý trọng đạo đức, nhưng mà nó là rào cản đối với những người chưa làm được việc đó. Cho nên nhiều chi thức, nhiều thương gia ngại quy tâm bảo là vậy. Đối với người đàn ông thì có hai giới họ chịu không được. Thứ nhất là giới ngoại tình, thứ hai là giới uống rượu. Đàn ông mà có vai trò xã hội thì rất là khó kiềm chế được hai điều đó. Còn phụ nữ thì cũng có hai điều khó làm. Thứ nhất là giới nói láo, chị phụ nữ mà buôn bán thì nói láo như dê kêu. Và ngoại tình đó, nó là bản chất của con người, là người nam người nữ đều cũng có thể bị dính phải. Thì đó mình truyền bát quan trai giới là một rào cản. Chúng ta chỉ hứng lấy được cái giới lớn tuổi thôi, thất nghiệp hay là về hưu rồi. Chúng ta không có đón nhận được những giới trẻ, giới trí thức được. Khóa tu một ngày an lạc đó, nên thay thế để chúng ta không phải đặt nặng vấn đề giới mà đặt nặng vấn đề tu học chánh tín, để ta hiểu biết được đạo Phật và người ta thấy đạo Phật là hấp dẫn, người ta dễ dàng theo mình. Do đó vai trò của trụ trì và những người lãnh đạo cao nhất của một tu viện đó cần phải nhận thức điều này để thích hợp làm sao cho quần chúng đến với khóa tu của mình nhiều hơn. Thứ tư đó là vai trò của từng tăng sĩ. Không phải trụ trì nào cũng hoan hỷ chấp nhận theo những cái thay đổi, cần thay đổi. Cái gì mà nó đã có cái sức sống mấy nghìn năm rồi đó, nó giờ thành thói quen, bỏ nó là ta chịu không được. Cho nên ta vẫn tiếp tục theo thói quen này, thì các vị tăng sĩ nên mạnh dạn, tức là tìm nhiều cách để xin thầy bổn sư của mình, xin thầy trụ trì của mình cho mình mở những lớp học A, những lớp giáo lý B, những hoạt động C. Còn những sinh hoạt truyền thống của chùa vẫn giữ nguyên, thì những hoạt động đó chúng ta giới thiệu một đạo Phật nó gần với Đức Phật hơn, nó khác với cái hình thái đạo Phật mà chúng ta đã được biết. Hình thái đạo Phật đó chỉ thích hợp với giới già, giới thất nghiệp thôi. Nên thì bằng cách này đó thì chúng ta đang cùng nỗ lực tập thể để thay đổi một cái gì đó mà nó không nằm ở trong cái quyền quyết định của chúng ta. Quyết định của sự thay đổi ở mức độ toàn diện về hệ thống là giáo hội, mà giáo hội là ai? Nằm trong tay một số vị có vai trò là thư ký rồi, và hiện nay thì chẳng có chính sách gì hết. Cho nên các thay đổi đó là nếu chúng ta vận hành nó dưới một hình thức là những người cùng khuynh hướng, cùng ý thức đó, cùng nỗ lực làm, giới thiệu một đạo Phật trẻ trung, một đạo Phật tri thức, một đạo Phật phù hợp cho mọi thành phần xã hội, và đạo Phật đó phải dựa trên là nhóm tuổi, thì chúng tôi mơ ước rằng là các sinh hoạt theo mô hình đạo Phật đó thì mỗi chùa nó gồm có hai vấn đề sau đây cần phải lưu tâm. Vấn đề một đó, khóa lễ tụng kinh phải phù hợp nhóm lứa tuổi. Vào những buổi tối có thể là tụng kinh cộng thông, nhưng mà đến thứ bảy đó, bữa chiều tối đó là dành cho thiếu nhi. Chủ nhật chia làm hai thời khóa. Thời khóa buổi sáng đó thì dành cho người lớn tuổi, cái thời khóa buổi sáng là dành cho người lớn tuổi, thời khóa buổi chiều đó là dành cho thanh niên. Tại vì cái lứa tuổi nó làm cho cái khuynh hướng sống nó khác nhau. Phù hợp với thanh niên á thì người già cảm thấy không thích hợp, phù hợp với người già thì thanh niên cảm thấy nhàm chán. nhạc á, là một trong những cái công cụ truyền bá Phật pháp khá tốt. Chúng ta nên sử dụng nhạc để làm đạo. Thì hiện nay chùa Giác Ngộ đã nhạc hóa các nghi thức tụng niệm, cái phần dẫn nhập từ lúc nguyện hương cho đến khai kinh kệ đó là tụng bằng nhạc, Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tự Quy là bằng nhạc, cái bài kinh chính đó là bằng mõ rồi. Và như vậy đó là người tham gia đọc tụng đó, nội dung vẫn giữ nguyên, không có thay đổi gì hết, nhưng mà nhạc nó làm cho người ta cảm thấy hân hoan hơn. Còn tiếng mõ đó nó buồn rười rượi, nó chỉ thích hợp với giới lớn tuổi. Sau những cái thăng trầm vinh nhục lên qua xuống chó rồi, người ta đi muốn trở về với nội tại, xây vào bên trong mình. Còn giới trẻ là hướng ra bên ngoài, thì cái âm vang á của chuông mỏ mà nó không làm cho giới trẻ thích hợp được, cho nên phải nhạc hóa nó. Hiện tại đó thì Thiền sư Nhất Hạnh là người chủ trương nhạc hóa kinh khá tốt. Sinh hoạt nào của Thiền sư Nhất Hạnh cũng có tụng, cũng có ca. Ở miền Bắc á, đạo trời Pháp Hoa là đi mạnh về phương diện này. Trước khi đi vào thời kinh á, thì các cụ già miền Bắc U60 đến U80 đã đọc hai ba bài nhạc, làm cho họ cảm thấy nó trẻ trung hơn, nó vui nhộn hơn. Nội dung nhạc là Phật giáo hết. Về phương diện này là Phật giáo Việt Nam chúng ta lợi thế hơn Phật giáo thế giới. Trong mấy thập niên qua đó, chúng tôi sưu tầm được khoảng 6.000 bài nhạc đã được âm thanh với hình thức CD đó, khoảng 6.000 bài. Riêng chùa Giác Ngộ Không đã sản xuất khoảng 120 đĩa CD nhạc, mỗi một đĩa trung bình là 10 bài nhạc. Lịch sử nhà Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa được 80 năm. Lịch sử âm nhạc của Công giáo đó là nó đã gần 2.000 năm. Mà số lượng các bản nhạc chúng ta được thu âm á, bằng tiếng Việt không á, là nó còn hơn cả các bản nhạc của Công giáo được thu âm tại Việt Nam. Đó là một bước tiến rất là nhảy vọt. Nhưng rất tiếc á, là đó là nỗ lực cá nhân của các chùa và một số tăng sĩ thôi. Chứ còn nhạc đó không được sử dụng hàng ngày tại các chùa. Vào những ngày lễ rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 chúng ta mở lên để phát thanh sơ sơ thôi, chúng ta ít sử dụng trong nghi lễ chính thức lắm. Do đó chúng ta nên nghĩ đến một cái loại nhạc lễ chính thức để thay thế cái tán tụng đó, nó thành là âm nhạc. Tán tụng đó thì nó chữ hát là chính, và nó phù hợp với cái dân hóa cải lương. Dân hóa cải lương nó thích hợp với cái này, mà dân hóa cải lương hiện nay chúng ta thấy là giới trẻ nó bỏ gần hết rồi, nó thay dân hóa tăng nhạc thôi. Thì ngoài cái việc mà giữ các cái truyền thống tán tụng vốn có, các cái thời khóa chúng ta cũng nên có thêm nhạc vô. Như chùa Giác Ngộ thì có 3 bài kinh đã được phổ nhạc: kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan, nghe hấp dẫn lắm. Áp dụng thử vào trong các cái lễ tang đó, mở kinh Di Đà lên không thấy tan tóc, nó không thấy cái sợ hãi cái chết, mà nó nói về thế giới Tây Phương hấp dẫn bằng nhạc mà, nó làm cho ta có cảm giác là lăng lăng bay bổng hăng hoan, thay vì là khóc lóc sợ hãi rồi chấp trước vào cái chết, cái sự chia ly, thì cái nhạc nó làm cho chúng ta hăng hoan, giống như là đưa tiễn chúc mừng một người về Tây Phương. Nó khác với là khóc lóc buồn tiếc một người chết về âm phủ. Hai cái trạng thái tâm lý đó nó khác nhau dữ lắm, mà nó dẫn đến hai cái phản ứng nhận thức cũng khác nhau. Nên nếu chúng ta mạnh dạn làm đạo theo những cách này, nội dung các cái bản nhạc Phật giáo thật là phong phú, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ đón nhận được giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia. Nếu bằng không á, về phương diện đó là Công giáo và Tin Lành hấp dẫn hơn chúng ta nhiều lắm. Thì bằng cách nỗ lực tập thể qua bốn phương diện vừa nêu đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thay đổi được cái gì đó, để nó không chỉ dừng lại ở ước mơ đơn thuần, mà nó thành là một cái chủ nghĩa hành động tập thể. Cái mô hình đó được lan rộng. Điều thứ hai, mỗi một chùa đó cần phải có một hệ thống đạo tràng mạnh. Chúng tôi tạm gọi đạo tràng đó với danh xưng là đạo tràng Bát Chánh Đạo. Trong đạo tràng Bát Chánh Đạo đó thì chúng ta có một cái cơ cấu hành chánh: trưởng đạo tràng, phó đạo tràng, rồi có nhiều vị thư ký, các quy y thường trực, phải chừng 30 vị đó là đủ rồi. Và bên dưới đó chúng ta có khoảng 7 cho đến 8 ban trực thuộc đạo tràng. Ban A Nan dành cho giới tri thức, ban Ca Diếp dành cho Phật tử lão thành, ban La Hầu La dành cho thanh thiếu niên, ban Dược Âm, Diệu Âm á, dành cho nhóm văn nghệ sĩ hay là năng khiếu ca múa xướng hát, ban Hậu Cần dành cho những người công quả, ban Hộ Niệm dành cho những người có dòng tốt, có thời gian đi cùng với các thầy trụ trì cho các khóa lễ cầu an, cầu siêu, vân vân. Nếu mỗi một ngôi chùa mà có được một cái đạo tràng gồm có các ban như thế, và mỗi một ban á có tối thiểu là 20 thành viên, thì mỗi khi có các Phật sự, các tăng ni không phải nhập công ra làm, chúng ta chỉ cần yêu cầu các cái lãnh đạo đạo tràng và các trưởng ban đó thông qua hệ thống địa chỉ, điện thoại, email, càng bao nhiêu người sẽ có bao nhiêu người đến để làm việc cho chúng ta. Như vậy là các tu sĩ sẽ đầu tư vào các cái công việc quan trọng hơn, đó là hoằng pháp và làm Phật sự đó. Còn những cái việc đó đó nó thuộc về cái hoạt động và chánh thân của đạo tràng. Thì lúc đó đó là vị trụ trì đó có được một cái lực lượng rất mạnh. Và mô hình này nó khác với gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử trụ trì chỉ đóng vai trò tượng trưng cố vấn giáo hạnh thôi. Còn lần này đó trụ trì là lãnh đạo đạo tràng. Toàn bộ cái hoạt động đạo tràng đó phải theo và phục vụ cho trụ trì về ngôi chùa. Mô hình này sẽ được các chùa đón nhận rất là tốt. Thì đó là hai điều mà các ngôi chùa theo chúng tôi cần thể hiện để cho chúng ta có nhiều thành phần đến với chùa hơn. Cho nên đó, mỗi ngày quy y đó, mỗi cái lễ quy y chúng ta phải có cái phiếu sẵn đó, rồi có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, rồi trình độ học vấn, rồi sở trường chuyên môn, rồi phát tâm làm cái gì đó, và điện thoại, email. Chúng ta lưu hết bằng các cái file điện tử, để khi cần Phật sự gì chúng ta chỉ cần bấm sớm một cái trong máy vi tính là nó có đủ hết các dữ liệu. Hiện nay là chúng ta gần như bỏ rơi cái phần chăm sóc này. Nhiều khi các Phật tử bỏ chùa một năm rồi chúng ta cũng không biết, nó không quan tâm. Bây giờ mình phải làm sao sinh hoạt gắn kết giống như dân hóa miền Bắc vậy đó. Chùa là chùa của làng, đất vua, chùa làng, phong cảnh bục, không phải là một cái lời nói trong thi ca không đâu, mà dân hóa hiện thực nó cũng là thế. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ chúng ta vẫn giữ được cái này, mà đi vào đến Nam Bộ dần dần là chúng ta mất đi cái dân hóa chùa làng đi. Và các nhà thờ cũng đi theo cái mô hình của chùa làng. Xung quanh nhà thờ là một cái khu làng, xã, mà giáo dân nó là gắn xung quanh. Cho nên đó, số lượng kê khai tín đồ của họ rất là thật là vậy. Thế cái người mà ở cái khu vực giáo xứ nào, người ta không đi nhà thờ khác. Còn đó, ở miền Bắc cũng vậy, Phật tử ở làng xã đó, ta đi ngôi chùa của làng mình, ta không đi chùa khác. Người ta cạnh tranh lẫn nhau để phát triển ngôi chùa làng của mình lên. Cho nên thống kê dân số Phật tử của họ là thống kê chuẩn, còn thống kê ở miền Nam không chuẩn. Một Phật tử có thể đi 10 ngôi chùa. Quy y ở chỗ A xong rồi qua chỗ B quy nữa. Như vậy là chùa A cũng ghi tên người Phật tử đó lên một con số, chùa B cũng ghi một con số, cuối cùng thì số đó không thật. Rồi chỗ nào tổ chức hay đó, quần chúng lũ lượt kéo nhau về, chỗ nào không hay thì họ bỏ đi. Như vậy chúng ta tạo ra một cái lưu lượng Phật tử giống như là lưu lượng xe giao thông. Thấy nó nhiều vậy chứ đâu phải là cố định. Từ xe này nó chạy qua chỗ kia, chỗ kia chạy qua chỗ nọ vậy đó. Số thật không cao. Thì đó là những điều mà theo chúng tôi đó, nếu chúng ta mạnh dạn làm thì nó sẽ có những cái thay đổi rất là tích cực, và nó làm cho mỗi thành phần đều đến chùa được hết. Ít nhất là chúng ta có những cái thời khóa riêng cho thiếu nhi, cho thanh niên, cho trung niên và lão niên. Và một phần nữa để thu hút giới trẻ và giới tri thức đó, thì chúng ta cũng nên mạnh dạn thay đổi từ cái văn hóa ngồi xếp bằng ở dưới đất thành văn hóa ngồi trên ghế. Thời Đức Phật đó thuộc về văn hóa du mục, văn hóa du mục, và do đó bàn ghế không có, người ta không có sự lựa chọn khác hơn là phải ngồi dưới đất thôi. Bây giờ chúng ta có bàn, có ghế, và nếu mà ghế mà mình thiết kế theo cái dạng chỗ dựa nó 90 độ với cái chỗ ngồi thì nó giúp cho lưng của cái người lớn tuổi và đau nhức xương khớp đó, không phải bị khó chịu đối phó với cái cảm giác đau nhức. Chúng ta phải tập trung chánh niệm trong thiền định mà niệm Phật tốt hơn, nhất là ở miền Trung và miền Bắc, khí hậu có khi thì quá khắc nghiệt, có khi quá lạnh, ngồi ở dưới đất mà khí hậu quá lạnh đó, là nó bị tê cống dẫn đến thập khớp đau nhức về sau này. Lại lục nhiều quá nó không thích hợp với giới trẻ và giới trí thức. Thời Đức Phật không hề có văn hóa lại, qua đến Trung Quốc văn hóa lại mới bắt đầu có. Tại Ấn Độ nó có ba động tác bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Thứ nhất là đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng theo kiểu hướng kim đồng hồ. Thứ hai là ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Thứ ba đó, khi muốn hỏi han cái gì đó, đứng dậy trạch áo bài vai phải đối với tu sĩ. Còn cái văn hóa tôn kính của Ấn Độ gốc đó, đó là người tín đồ đó ngồi khum xuống theo tư thế nửa chùm hổm, dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào lòng bàn chân của người mình tôn kính, sau đó đứng dậy để vào trán của mình. Bàn chân là chỗ thấp nhất của một cơ thể, có thể dẫm đạp các phật dơ, mà bây giờ mình đụng vào đưa lên trán, đó là tôn kính số một. Từ cái động tác đó, người Trung Quốc mới chế biến ra lễ lại ngũ thể đầu địa, và họ cho rằng đó là cái cách lễ tôn kính nhất. Về phương diện mỹ thuật, xin lỗi, về phương diện thẩm mỹ thì cách lễ này là hay nhất. Còn cách lễ của Tây Tạng nó quá thô tháo, lễ trường ra trên mặt đất rất là thô, không đẹp. Mặc dù về phương diện thể dục thì nó rất hay, nhưng về phương diện tâm linh đó, thì nó không thuyết phục. Đó là cái nguồn gốc của lễ. Đạo Phật không có lễ cho đến khi Đạo Phật qua đến Trung Quốc. Bây giờ Đạo Phật Trung Quốc nhấn mạnh về các nghi thức sám pháp. Tịnh Độ Tông thì chủ trương 500 lễ một ngày, còn Mật Tông của Tây Tạng là 1000 lễ một ngày. Người đi vào pháp môn Mật Tông của Tây Tạng phải lễ lại đúng 3 năm, tức là 1000 ngày, một dạng lại thì bắt đầu đi vào trì chú, rất là cực đoan. 1000 mà lại 1000 lại thì đâu còn thời giờ để làm việc gì khác nữa, hết làm Phật sự. Mà người tại gia lại như thế là hết làm gia vụ, hết làm xã hội được, và trở thành là những người buông bỏ hết mọi thứ. Nó dẫn đến một cái chủ nghĩa Phật giáo rất cực đoan mà rất là yếm thế. Cho nên Đức Phật cũng nên mạnh dạn trong chánh điện có ghế ngồi, và cũng là ngồi chánh niệm đó. Ngồi ghế chúng ta có thể ngồi hàng tiếng không sao, nhưng mà ngồi dưới đất ngồi hàng tiếng không được. Đang khi cái cốt của chánh niệm á, nó là gì? Tức là làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức và làm chủ hành vi. Làm chủ hành vi đây là thân mình không có trạo cử. Trạo cử là cái dao động của thân. Bây giờ mình ngồi nghiêm túc thì đâu có dao động. Như vậy bản chất của cái ngồi trên ghế hay ngồi ở xếp bằng nó không khác nhau về cái việc chánh niệm, nhưng mà ngồi trên ghế nó thoải mái hơn rất là nhiều. Quần tây ngày nay nó có cái dây nịt làm cho người ta rất là khó ngồi xếp bằng, và quần tây bây giờ đó là ống bó sát lại xuống khó chịu lắm. Mình là tu sĩ mà mặc cái ống quần của ống rộng lưng quần bằng dây thun nên nó khác. Còn người tại gia đâu có được như thế, phần lớn là họ mặc quần tây á. Còn các chị em ở vùng thôn quê thì mới mặc áo bà ba, nhưng văn hóa đó không còn nhiều. Cho nên phải mình dạng thay đổi để giới tri thức, giới trẻ, giới chính trị khi vào chùa họ dễ dàng hòa nhập được. Còn cái cách thức này đó nó chỉ làm cho giới bình dân thích hợp thôi, không có giới trí thức đâu. Thì đó là một vài cái suy nghĩ mang tính cá nhân. Cũng rất mong được Chư Chúng Đức chia sẻ.